lấy thì ăn thịt ở chỗ nào. Cho nên đã quay lưng, chỉ có hàng quân tử nhân nghĩa, đồng thời phát dương nó. Bỏ đi, cái thành thì ngắm ngựa thay vào, xong hoặc nhau. Cái lý biến chuyển của phong thượng cho bạo ác hợp, một do thù hận, tâm như mãng xà, tâm sao thì hình trăng hổ như nhau. Biến hóa nhanh, từ từ, cũng nhanh chậm châm, ra trước mắt ngừng. Ai chẳng phải hổ ngựa chỉ là thân, giờ là quyến thuộc chốc lát thở ra giống như Y Duẩn, thản nhiên trước Chu Huyền, khen như đệ nước Tấn. Tôi em, điều mà Chu Ngung nói chẳng phải là sầu bi sao? Nói đến người và vật không khác, nhưng sở dĩ không giết người, nguyên do có ba. Một là không dám, hai là không nỡ, ba là thói quen. Dân đen hiệp khách, không ai là không muốn bài trừ kẻ đối lập, đâm chém kẻ thù, song vẫn khoanh tay, ôm lòng ác. Nhưng do đọc sách mà sợ, đỉnh hình mà lo, đây gọi là không dám. Người nắm quyền sanh sát, thế đáng bạo ngược, lực đáng tung hoành. Song cầm tù một người, do dự không làm, giết chết một người, thương xót không an. Nhưng do cùng thì việc giết người gươm không dám xí, sợ khi sự mình giết. Tăng đã không hai hành cao xài, tục cũng vô nhị. Và thuyết ho, 2/10. Làm sao? Như thì cung khác gì luật pháp, ngày giá dạng lần gì cây. Cho dù bảo rằng không thế, còn phải giới sát ăn chay, quán tưởng cái đồng hình trong dị hình, cả ngoài biệt thể, quán niệm lâu dài, thì có biết thói quen giết này là trước phải quán. Về nho là ẩn tâm dễ, có nghĩa cái ái của họ có. Nếu quỷ mẹ la sát ăn thịt người, tuy ăn thịt mà nói rằng thương, khác hay giống với ăn thịt loài vật mà nói ái vật. Nghĩa của trung chánh, hợp đạo là kinh, theo sự mà cầu, là đã xa đạo, huống nữa ít sát là trung, kinh điển nào nói. Bậc thức giả nghe, chỉ cười không nói. Tử Lộ chơi đàn, âm thanh nghe giết chóc, bị Khổng Tử la trách, môn nhân thôi cung kính. Từ ngày mở đất, chưa từng có vị thánh nào mang tâm sát, nhưng tà thuyết hưng thạnh, làm cho Trung Hoa bế tắc. Đại Hùng thường nói, thời mạt pháp, ma đạo mạnh mẽ, do sức của ma, làm cho mọi người không biết đây là tà thuyết, cũng là khi không có sự nên khiến người đơn thui thủi một mình, nên biết buồn vui chẳng phải mà những ngũ thường dạng lắm. Nghĩ được như vậy thì thói tiêu trừ thì ngẫm chắc chắn theo nghiêu không sao lại cha muôn loài im ái. Mặc Tử nói, nay có kim sĩ ở đây, kim sĩ mình coi vợ con người như vợ biệt sĩ, xin hỏi nếu anh học thành thang tuy nhân vẫn chưa thành ái, chưa từng nghe danh tay, thì chính là thích tầm cực lạc tự sát phóng sanh, thô cạn dễ thấy, sát phóng sanh, tầm ấy cũng không thể chí thành trắc ẩn lợi của gì theo tâm lượng mà bị nhỏ bé. Nếu gặp người không biết cản trở, liền bị họ chuyển, thế làm cái thiện tâm ban đầu, lập tức tiêu diệt. Do đó không ngại nhiều lời tuyên bày nghĩa lý, khiến cho loài vật đều nhuận từ ân, người ta được bồi phước hữu. Dùng lòng nhân khẩn thiết, diệt quả báo sát của mình của người, cùng sống dài lâu, cộng hưởng tuổi trời. Còn mong đem công đức này hồi hướng Tây Phương, thì vĩnh viễn ra khỏi luân hồi, vượt qua ba cõi, làm đệ tử Di Đà, bạn của Bồ Tát vậy. Người đọc xin chú ý, tất cả chúng sanh một niệm tâm tánh, vốn cùng chư Phật ba đời không khác. thì bạn thề phát tâm vào ta và trong luân hồi. Từ lại, họ chắc chắn đã từng là ta, đau thương không được, lại được giải thoát chúng nghiệp cũng nhờ có gì. Quyết mong lâm chung rồi tức được siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn ra khỏi. Lại ái vật phóng sanh tiên hiền, nên thượng thư có giáo truyền vào trung quả ba đời, và liên bình đẳng không hai, là không lấy nền hồi kiếp sát, dung bồi binh biết nguyên nhân chiến tranh trên thế giới. Chỉ cần nắm trong lò mổ thì biết giới sát phóng sanh chính là kế tận căn nguyên, cho nên trí giả đại sư tạo hơn 60 ao phóng sanh, xin sắc lập bia, cấm đánh bắt cá. Những ai đánh bắt trộm, bị bắt là phạt nặng. Mãi cho đến niên hiệu Trinh Quán nhà Đường, vẫn còn như thế. Vua Đường Túc Tông, năm thứ hai niên hiệu Càn Nguyên, chiếu chỉ các châu quận lập ao phóng sanh, sắc Nhan Chân Khanh soạn văn bia và khắc bia. Có bia ghi rằng, đức vua chúng ta lấy thiên hạ làm hồ, vì vậy loài thủy tộc được nhờ ơn, nương sức gia trì của chú Đà La Ni, diệt tận biển khổ sanh tử. Năm Thiên Hy Nguyên Niên, Tống Chân Tông chiếu chỉ thiên hạ lập ao phóng sanh, và Tây Hồ ở Hàng Châu thông thiên hạ gấp khinh trọng ấy đảo ngược sao, nghèo cùng khốn khó, cũng nên tùy sức giúp đỡ, tuyệt đối không làm những công đức này. Ôi, cũng được vậy, nở ăn thịt hoạn nạn, lâu không bệnh an lạc, cha con đoàn viên, trăm tuổi. Đó chính là cứu tế trước, để đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không còn gặp, cũng hưởng phước lạc, sống lâu giàu sang. Cái gọi là được nhờ ơn. Hư liền ra giữa sông thả, ông nở thấy một cái hồ sâm rào kính, mà không bị bắt trộm ấy quả là ba thầy Phổ Đà Giác vừa thấy tu tịnh nghiệp. Thầy Giác thay muốn công trình, nhưng công trình lớn quá, một mình khó xong, nên quyết định kêu gọi hết các thiện tín trong huyện cùng chung tay góp sức. Nhờ tôi viết lời tựa, tôi thường đau lòng nghĩ đến sự bi thảm của sát sanh, muốn vãn hồi nhưng vô lực, nên khi được nhờ, động lòng, tôi liền mang những quả báo hiện tại vị lai của việc sát sanh phóng sanh, Phật tánh vốn đủ của ta và loài vật, cho đến sự thăng trầm lên xuống theo nghiệp, trình bày một cách vắn tắt. Mong các đàn diệt cùng phát thiện tâm, cùng bỏ tịnh tài, để việc này sớm được thành tựu, ngõ hầu loài vật được cứu nhiều. Công đức ấy thật vô lượng vô biên, đâu chỉ hiện đời, vạn họa đều được tiêu trừ.